tại vì đây giảng một đoạn trong kinh Lăng Nghiêm. Đoạn này Đức Phật đang giảng, và xong rồi Đức Phật mới nói, Đức Phật đang dạy cho A Nan, và xong rồi Đức Phật nói: nếu cho cái phân biệt tiếng ta nói pháp là tâm ông, đó, cho cái phân biệt tiếng ta nói pháp là giống như là bây giờ quý vị đang nghe đó, quý vị đang nghe thì cho là cái nghe này này, cái nghe và hiểu này đây, thì lâu nay mình vẫn chỉ cái chỗ này để cho quý vị nhận ra tánh thấy tánh nghe. Thì bây giờ nghe chỗ này, Đức Phật nói: nếu cho cái mà biết ta nói pháp đó đó là tâm ông, cái phân biệt tiếng ta nói pháp là tâm ông, thì tâm này tự nên lìa sự phân biệt tiếng mà vẫn có tánh phân biệt. Có nghĩa là như hồi nãy cất cái gương, cất cái đồng hồ rồi, quý vị vẫn còn một cái biết, thì cái đó là đúng. Còn cất cái đồng hồ đi rồi, cái hỏi gì? Cái tâm chiếu cảnh nó lạc mất, đi đâu rồi? Ví như người khách tạm dừng ở nhà trọ rồi đi, chớ không ở mãi. Còn người giữ nhà trọ trọn chẳng đi đâu, ấy là chủ nhà. Thì như vậy khi đưa vật lên thì mình có cái tâm biết phân biệt, mà khi cất cái vật đi không còn cái tâm thấy biết phân biệt nữa, thì như một cái người khách trọ chứ không phải người chủ nhà thường trụ. Thì cái tâm đó gọi là tâm phan duyên, hoặc là tâm duyên theo lời nói. Mà khi lời nói qua mất, hoặc khi cảnh qua mất, cái tâm đó cũng chìm luôn, thì như là một người khách mà thôi. Còn cái tâm chân thật á, thì phải rời cảnh, rời âm thanh, nó vẫn còn. Hỏi: nếu không nhân chiếu thì khi nào được thấy? Thì bây giờ mọi người hỏi mới nói tiếp nè: cái tánh kia nó không hình tướng, nếu mà không nương cảnh mà chỉ như thế này á thì làm sao được thấy? Đáp: nếu vậy liên hệ đến nhân thường phải nhờ vật, có khi nào liễu ngộ? Đó, nếu mà liên hệ đến cái nhân chiếu, nhân nơi đó mà chiếu, thì phải nhờ nơi cái vật. Mình phải đưa cái đồng hồ, hoặc là nói một câu, thì mới nhân lời nói, nhân cái vật này, mới khởi lên thấy biết, thì có khi nào mà được liễu ngộ. Cho nên cái mà chỗ chiếu này gọi là mặt trăng thứ hai. Mặt trăng thứ hai có nghĩa là ban đêm mình nhìn lên trời, mình nhìn lên cái không biết là mình ngứa mắt, mình dụi mắt, hoặc là mình lấy cái tay mình ấn nhẹ lên phía trên con mắt một cái, thì mình sẽ thấy cái mặt trăng nó lòe ra một bên, nó thành hai cái bóng, hai nó chồng lên nhau, một cái mặt trăng thật và một cái bóng mặt trăng nó chồng nhòe ra một chút. Thì vầng trăng thứ nhất á, vầng trăng thật Phật tạm gọi là vầng trăng thứ nhất, cái vầng trăng do ấn mắt mà lòe ra gọi là mặt trăng thứ hai. Thì cái mặt trăng thứ hai này nó là mặt trăng thật hay là bóng? Là cái bóng. Nó rất gần cái mặt trăng thật nhưng mà nó cũng chỉ là bóng. Còn cái mặt trăng thứ ba là xa lắm, là nó chìm dưới đáy nước, là khi mình nhìn xuống hồ, xuống sông. Thì cái mặt trăng thứ ba thì hoàn toàn không dính dáng tới cái mặt trăng trên. Còn cái mặt trăng thứ hai nó cũng là bóng mà nó gần chỗ đó. Như vậy ngang đây chúng ta thấy có hơi khác chỗ lâu nay mình vẫn học. Đó là lâu nay mình hay nói là quý vị nhìn lên thấy bình bông, như vậy biết mình có tánh thấy, phải không? Nghe giảng như thế này biết mình có tánh nghe. Đó có phải là nhân cảnh mà chỉ tâm không? Đó, thì tới ngang đây là ngài phá luôn. Tâm gì mà dạy ông nhầm trên cảnh thấy? Tại vì cái mà đó gọi là tâm chiếu cảnh thì dù rõ ràng cũng chỉ là bóng dáng, chỉ là mặt trăng thứ hai. Còn cái tánh thấy chân thật là phải ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Lát nữa chúng ta sẽ gặp lại cái ý này và sẽ giảng kỹ hơn. Đó, chỉ mới giáo đầu như vậy là quý vị đã thấy nó nó sâu và nó khác, nó vào cái chỗ không tướng, không có dùng hình trạng để chỉ bày được. Ông không thấy người đến ông nói, buông tay tự người không một vật, luống công luống nói mấy ngàn điều. Có nghĩa là phải dẹp hết, dẹp sạch, không còn một chỗ nương bám nào hết. Còn tất cả những cái phương tiện này đều là dối nói mấy ngàn điều, dù cho có nói rành rẽ, dễ hiểu hay ho tới đâu, đều là dối nói. Tại vì cái phương tiện này nó không có thật, nó không chỉ ra được cái thật, nó sẽ làm cho người học hiểu mà hiểu trên ý thức, thì chỉ là việc bóng dáng, không có liên hệ gì đến việc kia. Cho nên cuối cùng tới đây là phải buông tay tự người không một vật. Chỗ này khi dụng công quý vị phải dụng công thế nào đây? Lâu nay mình vẫn thấy cái chỗ là nương nơi tánh thấy, tánh biết, nương nơi cái biết, cái nghe. Phải không quý vị? Lật cái cương lĩnh pháp tu thiền ra thì sẽ thấy sư ông mình đã chỉ rất rõ ba giai đoạn trong cái cương lĩnh này. Thứ nhất là phần đầu sư ông tạm gọi là giới. Đại chúng có đem cái tờ này không? Chắc không ai tìm ra quá. Không có cái tờ đó trên tay thì khó theo dõi lắm. Thứ nhất là phần giới, thứ hai là phần định, thứ ba là phần tuệ. Thì phần mà lâu nay mình thường được hay quý thầy nghe, quý thầy quý cô nhắc là mắt biết thấy là chân tâm, tai biết nghe là chân tâm, thân biết xúc chạm là chân tâm, vân vân. Thì những cái phần này mình tự nhắc mình để làm gì? Để khi thấy một vật thì không có chạy theo vật đó mà xoay trở lại để thấy cái biết thấy này là chân tâm. Như vậy mình không chạy theo vật, không chạy theo, không dính mắc và không tạo nghiệp, cho nên gọi bước này là giới. Như vậy, đây chỉ là cái phần đầu mà thôi. Cái phần mà nương cảnh để chiếu tâm á, đó là cái phần nãy giờ nói đó. Thì đây nó chỉ là cái tâm chiếu cảnh tạm bày ra để ngăn ngừa mình. Cho nên chỉ là phần đầu. Tới phần thứ hai là tới cái nhận ra và nhớ chân tâm hiện tiền. Cái chân tâm hiện tiền này á, là không cần nương nơi cảnh nữa. Cái chân tâm hiện tiền này không nương nơi cảnh mà vẫn hằng sống được với cái tánh biết. Tuy vậy vẫn còn đi đứng nằm ngồi nhẩm đi nhẩm lại câu chân tâm hiện tiền. Như vậy là vì nếu mà không có nhớ liên tục chân tâm hiện tiền á thì nó sẽ bị chạy theo trần cảnh. Thành ra lúc này không có chạy theo các cái duyên, nhưng mà vẫn phải nương một chỗ tạm, giữ tâm nơi cái chỗ chân tâm hiện tiền. Cho nên nó được định nhưng mà vẫn chưa phải là chỗ buông tay tự người không một vật. Và tới cái giai đoạn thứ ba thì phải dẹp hết. Đó là đến khi thuần thục chỉ còn hai chữ không niệm, buông luôn.